Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi trong giờ luật pháp di trú buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ, gọi đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Sau chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng, quý thính giả muốn làm hẹn gặp luật sư hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Dạ, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái cuộc sống vợ chồng của chúng ta. Chánh án ở trên tòa đã nói trong cái cuộc sống vợ chồng, đây là một cái cuộc sống gọi là confidential. Tức là những gì xảy ra giữa vợ và chồng, nó đạt một cái sự tin tưởng giữa hai người. Mà vì vậy, khi mà chúng ta là vợ chồng trước pháp luật, thì chúng ta có cái bổn phận là chúng ta làm việc với cái người phối ngẫu của mình trong một cái sự tin tưởng, có thể nói là tuyệt đối, về cái việc quản lý và cái việc kiểm soát tài sản của chung. Chuyện này nó xảy ra rất là nhiều trong những cái hồ sơ ly dị, bởi vì chúng ta nói rằng là luật nói rằng là những gì xảy ra trong thời gian của vợ chồng là của chung. Nhưng mà khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị thì lúc đó bắt đầu những giấy tờ, những tiền bạc, những tài sản bắt đầu được đưa ra để mà mổ xẻ. Chúng ta chưa nói đến vấn đề con cái nhé. Và khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị thì người nào cũng muốn cái phần thắng đi về mình hết. Người nào cũng muốn mình được hơn những cái người khác. Đến lúc này thì cái cá tính của mỗi một người bắt đầu được thể hiện. Có người thì lại nghĩ rằng là thôi, chuyện gì nó cũng xong. Có người thì nghĩ rằng là không, tôi phải có tất cả những gì. Nhưng tôi vẫn nói là khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản thì luật đưa ra để chúng ta biết rằng là những gì chúng ta có là của chung. Rồi luật cũng nói rằng là những gì chúng ta tạo được trước thời gian chúng ta là vợ chồng là của riêng. Những gì chúng ta tạo được sau thời gian đã đặt đơn ly dị là của riêng.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, em chào luật sư. Dạ, luật sư cho em đặt câu hỏi. Đó là em có một người, anh bạn. Bây giờ ổng 3 năm rồi, ổng đi làm mà ổng không có đóng thuế cho chính phủ. Mà bây giờ ổng về Việt Nam, ảnh cưới vợ. Mà bây giờ ảnh đi ra ngoài đó để làm cái tờ giấy gì đó. Cháu không biết lắm, nhưng mà nói là bây giờ phải khai thuế mới cưới vợ được. Vậy bây giờ cháu ảnh ra khai thuế thì có bị phạt hay là có bị do? Mà 3 năm nay là không có đóng thuế, mà 3 năm nay không có đi làm luôn.
Ok, thì ở dưới những điều luật của thuế, nếu anh ta nói rằng là anh ta không đi làm và anh ta không khai thuế thì cái việc phạt nó sẽ không xảy ra. Ok, tại vì anh ta không có phải trả tiền thuế thu nhập, tức là income tax. Những người không đi làm, quý vị, không cần phải khai thuế. Nhưng trong cái trường hợp này, không phải vì anh ta bảo lãnh cho người thân mà anh ta phải khai thuế. Không cần thiết. Anh ta không đi làm, anh ta không có thuế. Thì anh ta tìm cái người mà đồng bảo lãnh tài chính cho anh ta để làm cái việc này. Không phải vì anh ta bảo lãnh người thân mà anh ta phải khai thuế không. Nhưng nếu anh ta muốn khai thuế vì nó có những cái phúc lợi khác thì anh ta nên làm, nhất là những người không có thu nhập hoặc có thu nhập ít, quý vị nên khai thuế. Tại vì quý vị đã biết rằng là một ngày nào đó, giống như là gần 8, 9, 10 năm trước đúng không? Chúng ta những người nào khai thuế được lãnh về một số tiền đúng không? Đó là những cái sự đặc biệt mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, thuế thì thay đổi liên tục. Ngày hôm nay thuế có thể nói này, năm tới thuế có thể nói khác. Quý vị không biết được rằng là trong những cái vấn đề về thuế có những cái việc theo tôi thì tôi thấy rất là thích thú, nhưng mà để ngày nào đó rồi tôi sẽ mang đến nói cho quý vị biết về những vấn đề thuế. Nhưng câu trả lời của chị là anh này không cần phải khai thuế vì vấn đề làm bảo lãnh tài chính cho người thân. Anh có anh không đi làm và anh cần cái người khác để đồng bảo trợ với anh, có thế thôi. Đó là câu trả lời nhé.
Thank you luật sư. Và em có muốn cái ảnh, muốn đi ảnh bây giờ chưa có biết giấy tờ gì hết, bây giờ mình muốn đi làm giấy tờ bảo lãnh thì tại vì cháu em cũng muốn là giới thiệu ảnh cho luật sư á, cho nên bây giờ em có cái số phone này mà em không có số phone nào nữa hả luật sư?
Số phone của văn phòng là 408.
Dạ em ghi rồi.
947
7717. Rồi, thank you luật sư. Good morning. Chị Cánh Thi, cảm ơn hết.
Have a nice day.
Dạ, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và trong khi tranh án tòa hay là điều luật đã đưa ra những cái sự gọi là cho mình biết luật nói như vậy thì mình cứ như thế mà mình đi theo, nhưng cái cuộc sống của chúng ta nó không phải như vậy đâu. Có người thì có căn nhà vài tháng trước khi lấy vợ, có người có căn nhà vài năm trước khi lấy chồng, rồi những cái số tiền về hưu, tất cả những cái tài sản đó nó xảy ra trước khi là vợ chồng, trong khi là vợ chồng, sau khi đặt đơn ly dị, tất cả mọi cái vấn đề liên quan đến tài chính đều phải được giải quyết dựa trên những cái căn bản điều luật đã được đưa ra. Rồi chúng ta cũng phải du di đi một chút, người thì bước tới một bước, người thì bước lùi một bước, nhưng mà khi bước như vậy không phải là người thua người thắng, nhất là khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến con cái. Cái ông bà này, hai người lấy nhau rất là lâu, trên 30 năm. Rồi một ngày đó, ông ấy nhận được một cái khoản tiền từ một người trong gia đình của ông ta mất đi để lại cho ông ta. Tiền nhận được từ một người để lại cho mình trong thời gian là vợ chồng là tiền của riêng, tức là separate property. Nhưng trong cái cuộc sống vợ chồng thì không có ai nghĩ rằng là cái này là của riêng tôi thì tôi không có muốn là người kia có được quyền hưởng. Có rất là nhiều người nói tại sao tôi đi làm, người kia không đi làm mà tôi phải chia cho cái người đó những gì tôi đã làm được. Nếu quý vị nghĩ cái vấn đề đó ngược trở lại thì quý vị sẽ thấy là tại sao. Rồi có những cái lý do khác. Ông này ông bỏ vào trong cái chương mục của hai vợ chồng. Đến lúc này thì ông ấy đã transmute tiền này vào trong cái cuộc sống vợ chồng. Tức là ông đặt vào cái tài sản của chung. Và người vợ thì thường thường lấy tiền ra từ cái chương mục đó để trả tiền cho những cái cuộc sống, cái chi phí cho cái cuộc sống hàng tháng. Nhưng mà rồi một ngày đó ông ấy lại không nói gì hết, ông ấy rút ra cái tiền đó, hầu hết cái tiền đó. Và ông mở một cái chương mục khác. Tôi nghĩ đến lúc này thì có người rỉ tai nói cho ông biết cái gì đó, ông đi mở một cái chương mục khác. Và người vợ này khi bà ấy biết rằng là ông ấy đã đóng cái chương mục này, vì khi bà đi chợ, bà ấy cần mua hàng, bà ấy nói ủa sao không có tiền, nhà băng đóng. Thì bà hỏi tại sao ông ấy đóng cái nhà trường mục này. Thì ông ấy nói tại tôi muốn đóng. Đến lúc này thì quý vị thấy cái sự tin tưởng đó không còn nữa. Rất là tiếc. Trong một cái cuộc sống vợ chồng hơn 30 năm như vậy. Sau cái đó thì ông đi mua cái căn nhà. Ông mua cái căn nhà. Và khi ông ấy mua cái căn nhà thì ông bỏ cái tiền mà ông nhận được đó để mua cái căn nhà đó. Và cái chủ quyền trong căn nhà nó nói ông ta là một người có gia đình. Và khi ông mua thì bà ấy cũng biết, ông cũng nói cho bà biết hai vợ chồng đi mua. Rồi thì bà ấy ký giấy tờ. Khi mà bà ấy được kêu tới ký giấy tờ thì bà thấy rằng là ủa sao cái tờ giấy chủ quyền này không có tên tôi. Bà mới nói với ông là bà không ký. Cho đến khi nào giấy tờ có tên bà, ông ấy nói bà là chắc là company Esco họ làm lộn, họ làm sai. Họ quên không để tên bà trên đó.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi. Cảm ơn cô đã đợi đường dây nha.
Dạ. Cảm ơn anh Thi, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư cho tôi hỏi thăm coi. Tại vì vừa rồi luật sư nói là nên khai thuế. Thì bây giờ tôi là retire thì tôi được có mấy trăm thôi. Xong rồi chính phủ cho thêm một mấy chục nữa. Là cũng như là bằng 700 mấy, 800 gì đó. Mà được... Được cái Medicare bác sĩ là sư. Thì bây giờ tôi có phải khai thuế không ạ? Từ trước đến giờ tôi không khai thuế.
Dạ vâng, nếu mà bà muốn thì bà nên khai nhé, nên khai những, có những cái văn phòng bất vụ lợi của chính phủ họ vẫn tự làm khai thuế cho những người đứng vị trí như bà, cái ít thu nhập như vậy không tốn đồng nào cả, tại sao không khai? Mình nên khai, tại vì mình biết rằng là chính phủ sẽ ra những cái chương trình gì và mình có thể có những cái phúc lợi gì, cho nên mình nên khai. Mình đâu mất mát gì đâu, không phải trả tiền mà cũng không phải có tiền, và cũng không mất tiền để mà khai thuế, thì tại sao không làm nhé? Nên là
luật sư, tại vì không biết những cái văn phòng đó, thành ra mỗi năm đi khai thì nó lại tốn mấy chục bạc.
Đừng không tốn,
ở xa nữa, mà để ở xa nữa luật sư. Tôi ở tốt với Phimon, thành ra không biết là khai ở đâu.
Không, bà biết ở
năm nay cũng có gần 80 rồi luật sư, thành ra không.
Vâng, thưa bà, ở trong những cái vùng của bà đều có những cái văn phòng bất vụ lợi, họ thông báo là họ khai thuế không mất tiền hết á. Nên bà phải xung quanh nơi đó bà ở nhé, bà nhờ nhé.
Cảm ơn luật sư nhiều, ngày nào tôi cũng đón tôi nghe luật sư đây.
Vâng, cảm ơn bà nhiều
lắm. Cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư ra thật là nhiều khách giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn anh Khánh Thi.
Cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe nhé.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn bà. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc ngay bây giờ, quý thính giả cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý hoặc là cần hỏi về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng và lãnh nhiệm quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 trở lại với luật sư ạ.
Vâng, quý vị biết là sao tôi đưa chi tiết cho quý vị nghe trong cái hồ sơ này không? Quý vị sẽ thấy rằng là nó rất là hợp với cái tình trạng của rất là nhiều người. Cho nên tôi muốn nói chi tiết là vì lý do đó. Thì một vài ngày sau thì ông ấy gọi bà ấy, nói là bây giờ thì là giấy tờ xong xuôi rồi bà tới ký. Mà trong thời gian ông kêu bà tới ký thì lại là lúc bà đang, là cái giờ bà đi ăn trưa, quý vị biết quý vị đi ăn trưa chỉ có một tiếng đồng hồ hay là ít hơn. Cái gì cũng phải vội vàng hết. Bà tới nơi đó, bà ký giấy tờ, bà thấy tên bà ăn cái, bà nói ok bà ký. Bà ký. Và bà ấy không có đọc một cái gì hết, bà không có thắc mắc gì hết. Cả hai người đều làm cái việc này không có nghĩ rằng là chuyện gì sẽ xảy ra về sau đó. Nhưng về sau đó thì bà ấy mới biết rằng là trong cái tờ giấy nợ nó có cái lời nói là bà ấy tình nguyện và không thắc mắc gì là bỏ đi cái quyền của bà ấy trên cái chủ quyền nhà này, chế căn nhà này. Rồi bà ký cả cái tờ giấy quit claim. Mỗi khi quý vị thấy cái tờ giấy quit claim deed, quit là cái chữ quit, nhưng mà cái y ngắn giống như là cái sự thay đổi mà tôi không bao giờ chấp nhận. Rồi quý vị biết cái tờ giấy đó có nghĩa là quý vị bãi bỏ hết tất cả quyền hạn của mình. Mình phải hiểu mình làm cái gì. Đó là một cái tờ giấy mà khi đưa ra tòa, có những trường hợp mình không thể nào vượt qua được cái sự quyết định của tòa vì tờ giấy đó.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, good morning luật sư, em có câu hỏi về immigration tí xíu. Có người cha và người mẹ đều bảo lãnh một người con ở Việt Nam. Cái priority day của thì nó khác nhau cách xa khoảng 2 năm. Nhưng tình cờ thì người chồng mất, thì mình có thể xin cái priority day của người chồng bỏ vô người vợ, người cha bỏ vô người vợ để bảo lãnh người con được không luật sư?
Câu trả lời là không, nó khác nhau 2 năm là vì ông bà cụ nộp hai cái đơn khác nhau 2 năm, đúng không?
Dạ đúng.
Câu trả lời là không, một khi ông cụ mất thì cái ngày priority day của ông cụ đã mất luôn. Và bây giờ mình phải ngồi chờ cho cái ngày priority của bà cụ, chỉ có thế thôi nhé. Không, và nó khác hết đâu.
Cảm ơn luật sư nha.
Dạ, cảm ơn anh nha. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 trở lại với luật sư ạ.
Và sau đó thì người vợ đã có làm cái việc quản lý cái nhà mướn này, cái nhà ông mua. Và bà ta vẫn làm như vậy, rồi bà ta lãnh tiền hàng tháng, tất cả mọi thứ. Đùng một cái ngày đẹp trời đó, bà nhận được cái lá thư từ ông luật sư nói rằng là bà ấy không có được nhận cái tiền này nữa, và bà ấy không có còn làm việc trong cái việc thu tiền nhà này nữa. Bà ấy tới đưa cho ông ta coi cái lá thư, hỏi ông ta tại sao. Ông ta nhìn vào bà, mặt bà và cười. Sau đó thì quý vị thấy biết rồi, tất cả mọi thứ đi ra tòa. Bà ấy nói ông làm này sai, ông nói bà làm kia sai, hai người tranh chấp nhau. Cái tôi muốn nói ở đây là cái dạng của cái nhà hai ông này, ông mua với cái tiền mà ông ấy bỏ vào trong cái chương mục của chung, rồi ông ấy lấy ra, rồi ông ấy mua nhà, rồi bà ấy ký cái giấy chủ quyền có tên bà ấy trên đó, rồi thì là cái giấy của nhà băng nói là bà ấy đã quyết claim rồi, bà ký cái giấy quyết claim bà không biết thì nó như thế nào. Quý vị thấy đó là cái lý do tại sao mà trên tòa gia đình có rất là nhiều những cái hồ sơ để mà giải quyết những cái việc như vậy.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu, vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ đúng rồi, thưa chú đặt câu hỏi đi nha.
Vâng, chào luật sư, xin luật sư cho biết là xin cái bộ mà công hàm độc thân đó là gồm những cái tờ gì và xin ở cơ quan nào? Ở sân ta Clara Cao Tiên.
Rồi, đi vào trong văn phòng quận Hạt ở 70 West Heading, nói với họ cho mình cái tờ giấy Singletary Document, single là độc thân đó, Singletary Document, họ sẽ cho mình cái tờ giấy đó sau khi họ hỏi hay là làm cái gì đó cần thiết. Chỉ có vậy thôi, đó là câu trả lời của tôi nhé. Có những người họ đi xa hơn, họ yêu cầu cái giấy đó từ tiểu bang, chuyện đó cũng có thể làm được. Tùy theo cái sự đòi hỏi của cái quốc gia nơi mà mình tới, mình muốn lấy một người nội địa của họ, mình là người ngoại quốc tới đó, thì quốc gia của họ phải bảo vệ quyền lợi của cái người ở trong quốc gia của họ. Và muốn biết là mình là cái người độc thân, mình không phải là cái người đã có vợ nhé. Thì cái việc là cái cách làm mình lên trên văn phòng 70 West Heading, vô đó mình hỏi tin tức, rồi đến cái văn chỗ cái bàn làm việc đó yêu cầu họ cho mình cái Singletary Document. Ok, đó là câu trả lời. Okay.
Cảm ơn được.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chú. 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ngay bây giờ. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì chánh án ở trên tòa kháng cáo của cái hồ sơ này nói vẫn nói rằng là tài sản mua được trong thời gian là vợ chồng, với một cái bằng chứng là cái tờ giấy chủ quyền để nói là người vợ là người, và người chồng đang sống chung với nhau khi chuyện này xảy ra là của chung, trừ khi cái ý định khác biệt được viết trên những cái tờ giấy. Ý của tránh án tòa nói rằng là khi quý vị ký cái quyết lên đít đó là cái sự khác biệt và cái ý định ký vào trong đó, nhưng mà đó không phải là tất cả. Mình có thể ra tòa, mình có thể chứng minh cho tòa thấy rằng là Chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại ký cái tờ giấy đó, cái sự lừa dối của người chồng hay là cái sự hiểu biết của mình không muốn một phần nào trong cái tài sản đó hay như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Không thể nào nói rằng là trường hợp của cái người này nó sẽ giống như trường hợp của người khác. Khi mà một người thuyết phục một người khác để ký một cái tờ giấy mà mình gian dối, lừa dối người đó, thì đó là một cái sự phải trình bày cho chánh án hay là bồi thẩm đoàn biết để họ quyết định rằng là ai phải ai trái. Cũng có khá nhiều người tôi gặp, anh ấy nói tôi ký thì tôi ký, anh nói tôi ký giấy tờ này là để mua nhà, tôi đâu biết gì đâu, tôi phải ký. Khi chuyện này xảy ra thì cái việc, một trong những cái việc mà cần phải đưa ra để cho bồi thẩm đoàn thấy là đây là một người phơi ngẫu, không có học thức, đây là một người phơi ngẫu, không có đi học, đã không được đi học, không biết tiếng Việt Nam, đừng nói chi đạo lý tiếng Mỹ, thì đặt trước mặt người này một cái tờ giấy toàn tiếng Mỹ xong thì làm sao họ hiểu? Họ chỉ có thể đi nghe theo lời cái người mà họ tin tưởng nhất là người chồng, người vợ của mình.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu. Thưa luật sư, lúc đó ông toàn tòa ông hỏi tại sao không hiểu mà lại ký?
Chánh án không hỏi đó.
Không hỏi chuyện
đó. Người luật sư có bổn phận phải trình bày cái việc đó cho chánh án và bồi thẩm đoàn biết.
Dạ. Rồi, cảm ơn luật sư. Trở lại, có vị thính giả đợi luật sư trên đường dây điện thoại. Dạ, chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, kính thưa luật sư và chị Khánh Thi.
Dạ.
Cho em câu hỏi là chị em bảo lãnh bây giờ là hiện giờ là
chị em bảo lãnh hiện giờ là họ đang cứu xét đến ngày nào, có phải không?
Dạ không, em chuẩn bị bảo lãnh, nhưng em hỏi ra thời gian bây giờ là
bao nhiêu năm thì...
thời gian bao nhiêu năm thì cái câu hỏi này có rất là nhiều người hỏi.
Dạ.
Trả lời của tôi vẫn là đừng suy nghĩ đến cái việc bao nhiêu năm. Hãy suy nghĩ đến cái việc tôi bảo lãnh gia đình của tôi ngày hôm nay. Rồi mình sẽ ngồi mình chờ. Tại vì ngày hôm nay tôi nói bảo lãnh chị em ngày hôm nay họ cứu xét ngày 1/3/2003. Nhưng mà khi mà cái người này làm giấy tờ bảo lãnh 12 năm trước, họ đâu nghĩ là 12 năm, họ nghĩ là 10 năm, họ nghĩ 8 năm, họ nghĩ 9 năm, bây giờ 12 năm. Cho nên cái việc chính đầu tiên là hãy bảo lãnh người thân đã. Còn bao nhiêu năm thì để cho cái việc làm giấy tờ của văn phòng cơ quan chứng khoán quốc gia họ làm. Tại nhiều khi cái ngày này nó có thể đi mau hơn, có thể đi chậm hơn. Cho nên, cho nên cái ngày này để mà rồi quyết định là bảo lãnh hay không, quyết định cái sự bảo lãnh trước đi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, dạ, cảm ơn chị Kim Thư. Dạ, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chúc chị gặp nhiều may mắn. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý nhà vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030 cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa, tắt cái radio xong rồi đặt câu hỏi chứ không thôi nó bị vang, luật sư với thính giả bên ngoài không nghe được câu hỏi nhá. Bây giờ đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ thưa luật sư, nói về cái việc mà ví dụ như cái tiền bạc chung trả vợ chồng thì luật sư. Ngoài cái việc mà nấp sổ thì đối với người Việt mình thì nó hơi khó một tí. Như vậy là còn cách nào mà nó có thể thay cho cái prenuptial không luật sư?
Ok, cái giấy tiền hôn nhân là prenuptial nó khó là tại vì là người Việt Nam chúng ta có cái cả có cái gọi là cái sự gọi là self conscious ha, chúng ta tự nhiên tôi quên cái chữ đó rồi, nó đang ở trên miệng tôi thì nó mất tiêu rồi. Cái sự gọi là cảm thấy là như vậy thì không có đúng, nhưng mà đối với người Mỹ cuộc sống ở đây cái đó là bình thường ha. Tại vì thực ra là nếu tôi có cái tài sản là mình không nói nhiều, mình nói 2 triệu thôi, thì cái cuộc sống vợ chồng, cái 2 triệu đó là của riêng tôi đã tạo được 20 năm về trước, thì mình phải tôn, mình phải gọi là respect ha, tôn trọng là cái cuộc sống đó, cái tài sản đó là của riêng. Bây giờ anh hỏi tôi rằng là có cách nào khác không? Có chứ. Bây giờ những cái tài sản đó mà người nào có gọi là của riêng, thì khi bước vào cuộc sống vợ chồng thì mình phải giữ cái dạng của nó là của riêng. Tôi không biết anh muốn nói về những cái tài sản nào, nhưng tôi cho một cái thí dụ. Bây giờ anh mua một căn nhà, căn nhà đó anh bỏ 200.000 đồng anh mua, rồi thì là bây giờ anh đang có người mướn một tháng là 2.500 và tiền nhà một tháng 1.500, thì anh phải tạo một cái chương mục và xài cái tiền đó riêng, hoàn toàn riêng. Anh đừng có lấy cái tiền đi làm rồi anh trả cho cái tiền nhà đó thì nó trở thành là của chung. Nhưng mà tôi nói của chung đây chỉ là cái phần từ cái ngày cuộc sống vợ chồng cho đến cái ngày ly, còn trước đó vẫn là của riêng. Chúng ta gọi đó là right of reimbursement ha, chúng ta tính theo thời gian. Ok, đó là cái thứ hai. Ok, rồi đó là câu trả lời của tôi.
Ví dụ như mà một cái account đi, ví dụ như em có một cái account lúc trước mà em chưa có lập gia đình thì như vậy mình thì trong trường hợp như thế nào luật sư?
Nếu mà anh
là mình phải lập một lượng.
Bây giờ anh có một cái chương mục, trước khi anh lập gia đình cái chương mục đó có 100.000 đô la, từ đâu tới tôi không cần biết, nhưng mà anh có 100.000 đô la trong đó, thì bắt đầu từ cái ngày anh lập gia đình về đến sau này anh đừng có bỏ một đồng nào trong thời gian vợ chồng vào trong đó hết, thì nó sẽ không trở thành là của chung, nó là của riêng. Đó lý do tôi đưa cái chi tiết của cái hồ sơ này. Vậy ông này ông lãnh được một cái số tiền, cái đó là dưới luật là của riêng của ông ta, nhưng mà ông ta bỏ vào trong cái chương mục vợ chồng thì ông ta nói rằng là tiền này là tiền của chung. Ok, nhưng mà nhưng mà không phải là khi ra đến tòa ông ấy không thể nào, ông không phải là tranh cãi nó là cái dạng của nó là của riêng. Lúc tôi nhận được cái tiền này từ cái người bố, người mẹ, người chú, người cậu, người gì mất để lại cho tôi, cái người bên kia sẽ nói là nhưng mà ông đã bỏ trong cái tài sản là của chung rồi, thì luật nói như thế nào? Rồi ông này ông nói là nhưng mà khi tôi bỏ trong đó tôi nói bà là tiền của riêng tôi chỉ để ông này tạm thời thôi, vì mà tôi lấy ra về sau này. Chứ anh thấy không? Vì vậy mà chúng ta mới đi ra tòa để mà nói cái vấn đề là tiền bạc là của ai khi chúng ta nói đến cái tài sản của chung hay của riêng trong thời gian là vợ chồng nhé. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Trở lại với chương trình, thưa luật sư, không có tiền thì nghèo phỏng luật sư, có tiền thì có vẻ khổ, nhưng mà có tiền cũng vẫn tốt hơn.
Dạ, thưa nghe Khánh Thi sáng ngày rồi, mấy trăm triệu mà 7 năm thì hết thì chú ơi.
Ôi, không, thật sự ra hồi xưa Khánh Thi nghe luật sư làm về chương trình hoạch định tài chính đó.
Vâng.
Khánh Thi bảo vớ vẩn thật đấy, nhưng mà lúc về sau này Khánh Thi ngồi suy nghĩ lại, phải có một chuyên viên hoạch định về tài chính. Có, dạ. Cảm ơn luật sư, trở lại với chương trình. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, chắc không có những vấn đề nữa đâu. Dạ, không nói vấn đề gì, gì nữa.
Không là gì nữa. Giờ nói chuyện tiền bạc đi.
Tiền bạc, đúng rồi, mình nói chuyện tiền bạc. Thật sự như vậy. Tôi nói cho quý vị nghe một chút xíu. Và về sau này thì tôi sẽ nói thêm, mà ngày hôm nay tôi nói một chút xíu về vấn đề thuế cho tất cả những người nào mà có thương mại. Quý vị phải để ý vấn đề này nha. Rất là tôi thấy thật đúng là đi một ngày đàng học một sàng không. Bước một bước thì thấy trời cao đất rộng. Bây giờ những người có thương mại đi. Quý vị có thương mại, quý vị có nhân viên đúng không? Quý vị có nhân viên, quý vị trả bằng tiền trên paycheck. Và khi quý vị trả tiền trên paycheck thì quý vị phải trừ tiền thuế, thuế tiểu liên bang, thuế tiểu bang, thuế an sinh xã hội, thuế thất nghiệp. Chúng ta gọi là FICA, FUTA, tất cả những cái chữ đó người bình thường có lẽ không để ý đến. Nhưng mà những người làm thuế thì đều biết hết. Quý vị phải để cái tiền đó ra để trả người đi làm trả 7% mấy% tiền thuế an sinh xã hội. Người chủ trả 7% mấy%. Mà vì vậy khi người đi làm về hưu họ mới có cái số tiền về hưu. Những người làm chủ thương mại, tiểu thương mại, đại thương mại, quý vị là những người chủ của một cái công ty. Quý vị là những người đứng ra làm sổ sách cho một cái công ty. Quý vị là những cái người chỉ làm việc về tài chính cho những cái công ty mà đưa quý vị vào làm vấn đề tài chính. Quý vị có một cái trách nhiệm riêng tư cho những cái thuế này. Vì một khi tôi viết một cái check để tôi trả cho nhân viên của tôi vào ngày 15 tây hay 30 tây mỗi tháng, thì khi cái check đã được in ra là tôi đã thiếu sở thuế cái số tiền thuế đó rồi. Mặc dầu là tôi chưa trả, tại vì có người trả mỗi một tam cá nguyệt có người trả hàng tháng. Mặc dầu là tôi chưa trả nhưng tôi đã thiếu sở thuế cái số tiền thuế đó rồi. Và tôi làm sao để trả cái tiền thuế đó, sở thuế không cần biết. Chỉ cần biết rằng là đến ngày đến tháng họ rút tiền ra và nếu cái tiền đó không có thì quý vị sẽ bị phạt rất là nặng nề. Và cái người bị phạt không phải là người chủ công ty, nếu người chủ công ty không phải là cái người có liên quan đến cái việc này, tại vì quý vị biết tôi nói như vậy, quý vị nói là tại sao không liên quan, rồi và quý vị sẽ thấy tại vì là nó rất là nhiều chi tiết. Nhưng mà cái chi tiết ở đây tôi muốn nói là cái người làm sổ sách, là cái người ký giấy tờ, thì cái người đó là cái người có trách nhiệm riêng tư nhé. Tức là liability personal, chứ không phải là của công ty, ok? Nhưng khi đến cái chỗ mà không có tiền để mà trả cho chính phủ về cái tiền thuế cho nhân viên như vậy đó, là bắt đầu ba người chủ trong công ty, ba người shareholder bắt đầu nên là chỉ trỏ nhau, nói tôi là không làm việc này, anh làm việc kia này, kiểu thứ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở cái chỗ đó. Đừng để vì cái việc tôi phải lấy tiền này mua bảo hiểm cho nhân viên là quan trọng hơn là trả cho sở thuế. Thì cái lý do đó họ không chấp thuận đâu. Cho nên nếu mình phải trả những cái thuế đó thì mình phải đặt nó qua một bên. Cái đó gọi là trust fund, tiền của người khác chứ không phải tiền của mình. Còn nhiều nữa. Cho nên bây giờ hết giờ rồi nhá. Nói sơ một tí cho quý vị nghe về vấn đề thuế. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Thế thì cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai lúc 8:30. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Cảm ơn thính thính, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn thắc mắc vấn đề như luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717. Khánh Thi nhắc lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Nếu sau chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ 8:30 tới 9:00, quý thính giả gọi về đặt câu hỏi hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý hoặc là muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi nhắc lại với tất cả quý thính giả, 947-7030, 408-947-7030 là số điện thoại của phòng phát thanh, chỉ nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi trong giờ luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng mà thôi nhé. Khánh Thi chúc quý thính giả một lần nữa sang một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay chương trình Dạ Thanh Radio.